với những người mà kiểu họ không accept cái này, like em muốn nghe cái perspective của
là
họ,
tại sao họ lại không
chấp nhận, why like kiểu em không muốn kiểu như là kiểu I don't want it to be like an argument. Em ước gì em có cái session đúng rồi, like tụi mình có thể ngồi xuống với nhau, so like just hear each other's perspectives. So em nghĩ là đó cái câu hỏi, like tại sao những người đó cảm thấy là không chấp nhận được những người trong cái cộng đồng này, like why.
Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với 5 phút mạnh dạn. Và 5 phút mạnh dạn ngày hôm nay thì sẽ đặc biệt hơn bình thường, đó là tụi mình còn có một khách mời rất là đẹp trai kế bên mình nữa. Tập ngày hôm nay Trang tin rằng sẽ là một tập mang tới rất là nhiều những cái cảm xúc tốt đẹp dành cho những bạn, mà đặc biệt là những bạn trong cộng đồng LGBTQI+, và nói riêng rẽ hơn nữa là những bạn trong cộng đồng người chuyển giới. Ta-da!
Hello mọi người, mình tên là Noah. Thì năm nay mình 15 tuổi.
Ok, Noah này nha, 15 tuổi đúng chưa? Bây giờ mình bắt đầu tiếp nào. Em hãy nói về giới tính sinh học của em, bản dạng giới của em và xu hướng tính dục của em.
Giới tính sinh học của em là nữ, và bản dạng giới của em là chuyển giới nam và
là nam.
Là nam, đúng rồi. Và xu hướng tính dục của em là thẳng.
Thẳng, hay chưa? Vậy thì bây giờ mình sẽ phân tích một tí xíu cho mọi người nha. Bởi vì là do Noah là sinh ra trong một giới tính sinh học là có bộ phận sinh dục là nữ, nhưng mà bản thân Noah lại cảm thấy mình là một người nam chứ không phải là một người nữ. Chính vì vậy mà Na sẽ là thuộc nhóm những người chuyển giới nam. Nhưng mà cái người chuyển giới nam thì họ có quyền thích nam, thích nữ tùy theo nha. Nhưng mà ở Noah thì Noah thích nữ, điều này thể hiện là dị tính, chứ không có phải là mọi người đừng nghĩ đó có nghĩa là lesbian nha mọi người ơi. Lesbian là một người nữ,
thích nữ.
Chính xác, thích nữ thì mới được. Nhưng mà thích cái nữ ở đây là bản dạng giới á, là nữ, và thích nữ cũng là người có cái bản dạng giới là nữ luôn thì mới được tính, đó chính là yêu nữ, yêu nữ.
Bây giờ cảm giác nó nhức nhức cái đầu
mà tao. Bây giờ thì tụi mình sẽ đến với phần hỏi nhanh đáp nhanh cùng với lại Noah nha.
Ngày hôm nay thì chị rất là muốn được nghe em chia sẻ nhiều hơn về trong cái hành trình mà em đã tìm thấy bản thân của mình.
Dạ.
Và đặc biệt là khi trong cái hành trình mà em identify bản thân của em ha.
Dạ.
Nếu như mình nói về trong cái nhóm LGBTQI+ ở Việt Nam á, thì mình sẽ dễ dàng thấy được đó là cộng đồng các bạn gay thì rất là lớn.
Dạ.
Hay là sau đó thì mình sẽ có các bạn lesbian. Dạo gần đây thì có một nhóm nữa cũng cực kỳ lớn luôn, đó là các bạn chuyển giới nữ nè, với lại các bạn queer.
Ừ.
Nhưng mà về cái nhóm mà chuyển giới nam á thì thật sự là không nhiều.
That's true. Yeah.
Thật sự là không nhiều. Và thường chị cũng thấy được rằng là những bạn chuyển giới nam á sẽ mất một khoảng thời gian khá là dài để các bạn thật sự có thể identify được bạn hơn. Nếu như mà ở một môi trường khác á thì chắc là sẽ dễ hơn, nhưng mà nếu mà ở môi trường Việt Nam thì nó sẽ hơi khó.
Yeah.
Em có kể cho Trang nghe rằng là thật ra em mới vừa identify em rõ ràng là một chuyển giới nam khi mà em bước đi Mỹ.
Dạ đúng rồi.
Đúng rồi, em bước đi Mỹ.
Dạ. Yeah.
Vậy thì lý do gì, tức nghĩa là ở Mỹ đã làm gì để mà em có thể nhận diện được bản thân của mình rõ ràng hơn?
Dạ. So cái curriculum ở Mỹ thì kiểu mấy cái cuốn sách mà trong cái chương trình kiểu ngữ văn á ở Mỹ thì nó cho tụi em đọc khá là nhiều về cái wide variety. Nói chung là nói về kiểu from like a kid to like a grown up. Xong rồi nó cũng có rất là nhiều cái variety, là kiểu from like LGBTQ like authors, like black authors, like minorities authors. Em cũng được kiểu expose với một cái, I guess là một cái environment nó more diversity hơn. Mọi người ở bên đó nó kiểu cũng thoáng hơn. Like ở bên trường thì em cũng là a president, like but like president for PR team. Kiểu giống là một cái LGBTQ club ở trường em á. So like em cũng được expose với nhiều người. Xong rồi I was like, oh, I'm not that much different. So em cảm thấy more comfortable.
Nhưng mà nếu mà như vậy á thì thật ra chỉ là ở bên Mỹ á em được gặp nhiều người.
Dạ đúng rồi, that's it.
Mà họ cởi mở để họ nói về những cái vấn đề này một cách rõ ràng hơn.
Dạ đúng rồi.
Nên thành ra em cảm thấy dễ dàng cho em hơn trong việc nhận diện bản thân của mình.
Dạ.
Nhưng điều này có nghĩa rằng trước khi em bước đi Mỹ, em đã cảm nhận một cái điều gì đó mà em không giống những người bạn khác, có đúng không?
Dạ. Trước khi đi Mỹ thì em nhớ là năm lớp 7, it's like the first time kiểu em cắt tóc ngắn á, you know like when you go from like long hair to like bob cut.
Yeah,
it's like a big change, like it's a bigger leap. Xong rồi em cũng cảm thấy different. Nhưng mà kiểu em vẫn chưa fully identify, like there was something but I never like kiểu em chưa bao giờ thực sự học về nó, hoặc là kiểu học là kiểu tìm hiểu về nó. So em vẫn identify as my biological sex.
Vậy là tức nghĩa là trước khi em bước đi Mỹ và trước khi em nhận diện được mình là chuyển giới nam thì em đã nghĩ em là lesbian.
Yeah.
Vậy cái giây phút mà em cắt tóc ngắn á là đơn giản là lý do, thêm một lý do tại sao mà tự nhiên em lại muốn cắt tóc ngắn.
I just look good.
Thế là em đang tại nghĩ là em cảm thấy vậy yeah. đúng không? Ừ. Có một cái như thế này là tại vì Trang thì không có gặp Noah trước khi mà tụi mình làm cái buổi interview này mà yeah. kiểu như là một thì chưa có gặp. Cho nên là thành ra mình có một suy nghĩ là kiểu đây là một bạn chuyển giới nam thì mình cũng đã từng gặp rất là nhiều những cái bạn chuyển giới nam khác nhau với những cái hình thù khác nhau rồi. Nhưng mà đến lúc mà mình gặp Noah mình kiểu trời sao đẹp trai vậy. Nhưng mà không chỉ là đẹp trai nha, mà biết gì nữa không? Rất là nam tính.
Tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu.
Vậy là cái hành trình em đi qua Mỹ em identify được. Đỡ quá. Nhưng rồi mẹ em sao? Ba em sao? Lúc dạ. đó họ có kiểu giống như là ta đã đưa cho mày đi Mỹ là một quyết định có đúng đắn hay không?
Trước khi em đi Mỹ nhá. So like I had my first kiểu bạn gái đầu tiên của em á, like vào năm 6. So like kiểu gia đình em cũng biết á, thôi lúc nào là mẹ thì cũng có một cái kiểu khá là negative reaction á. Còn ba em thì kiểu like I don't really care. So like mẹ em vẫn kiểu là oh it's a phase or something like that. You know like the legend like it's yes. a phase thingy. Nhưng mà lúc qua Mỹ thì mẹ em vẫn vậy. Lúc đầu tiên qua Mỹ thì là em cũng có bạn gái. Xong rồi like everything is like my mom's like it's a phase, you move on, something like that. Kiểu mẹ nghĩ là em chưa đủ trưởng thành like để nhận biết được á. Xong mẹ kiểu là oh it's like a trend, you know what I mean? Like,
I know.
Yeah, adults có một cái suy nghĩ là like this thing it's like a disease or like a trend that like spreads or something like that. Nhưng mà cuối năm đó thì em kể với chị rồi, em có một cái depressive episode thì kiểu là em cảm thấy khá là trầm cảm. I was on suicidal watch for like 2 months. Xong rồi lúc đó thì em mới kiểu reach out, đó là lần đầu tiên thực sự reach out với someone. Xong em reach out với cô counselor ở trường. Trường mới reach out với gia đình của em. Kiểu like express like it's an issue. Xong ba mẹ em kiểu phải, like my mom, my parents have to accept it. So like I didn't really do the coming out thing. My parents did. Like the school did. So like yeah.
Ồ, vậy thì tính ra hả là em cũng rất là may mắn khi em really có cô ấy, đúng không?
Yeah.
Chính là cô ấy là gọi là giáo dục lại cả một hệ tư tưởng mới luôn.
Yeah, đúng rồi.
Oh, that's just really good.
Lúc mà em còn ở đây á, thì em cũng có nói chuyện với một giáo viên ở trường em rồi. Cô khá là kiểu have like the same idea as my mom. Cô làm em cảm thấy em khá là like different, like I'm wrong or something like that. So like em kiểu chưa bao giờ dám nói với bố mẹ cho đến khi em qua Mỹ á. So yeah, I am lucky.
Cái này là may mắn thật sự.
Mình rất may mắn.
Là mỗi một cái bước đi này nó cũng có những cái khó khăn cho ba mẹ em nữa.
Yeah.
Lý do tại sao?
Definitely.
Ban đầu á là kiểu như họ nghĩ là con mình lesbian thì nó là một sự khó chấp nhận một. Nhưng mà sau đó là kêu rằng là con mình identify hẳn luôn là một người chuyển giới nam. Chị có thể hiểu được rằng là họ sẽ rất là sốc bởi vì trong yeah. cái thời đại của họ nó không có cái chuyện này, là nó quá là hy hữu đi.
Yeah, it's impossible.
Đúng không? Nhưng yeah. bây giờ thời này đã khác rồi, thời này đã khác rồi. Ừ. Vậy thì hả, cho đến bây giờ hiện tại mẹ em đã chấp nhận hơn chưa? Mẹ em đã ok hơn chưa?
Em rất là quý mẹ em, kiểu em nghĩ em thật sự là một người may mắn tại vì em biết có những người bạn của em mà họ cũng đã come out về cái result, nó không có gia đình kiểu không nói chuyện với người đó nữa,
không có ủng hộ, yeah, không nói chuyện, không quan tâm gì nữa.
Yeah, exactly. Nên là em cũng consider myself like, em rất là may mắn, rất là fortunate. Cho dù nó rất là khó với mẹ và em biết nó khó với mẹ, nhưng mà mẹ cũng chấp nhận em tại vì kiểu em là con của mẹ. And like I feel like I'm really lucky for that. Mẹ em sẽ kiểu refer cho em là con gái, like my daughter something, kiểu con gái của tôi. Xong rồi like oh mẹ sao kiểu oh mẹ xin lỗi con trai. It's really cute. So like em yeah I really appreciate it.
Ôi trời, tức là mẹ đã cố gắng để
yeah.
Còn ba em thì sao? Cho đến bây giờ?
Yeah, ba em đến bây giờ rồi. Sure.
Kiểu như đến bây giờ gần như là ba giống như là một cái người giống như là một chiếc tàu ngầm vậy đó, hả?
Ba em, đối với ba em thì ba em có một cái tư tưởng nó phóng khoáng hơn. Ba em kiểu là không quan trọng mẹ đang phải kiểu con, kiểu con là gì cũng được. Miễn sao con thành công, con có tiền, con học giỏi, con không làm gì sai với chính mình hoặc là kiểu với bất kỳ ai khác, like that's all that matters. Thì ba em rất là thoáng.
Câu hỏi này nó hơi đi sâu một tí xíu, dạ. có thể hơn một chút cá nhân thôi nha.
Dạ,
nhưng mà vậy nè, tại vì cái lúc á mà em bảo rằng là lần đầu tiên em cảm nhận được em rõ ràng nhất, thẳng thắn nhất là vào năm 13 tuổi chứ hả? Đúng không?
Dạ, 12.
12 tuổi?
Dạ.
Vậy thì tức nghĩa là khi đó em mới vừa...
Lớp 7.
Lớp 7. Vậy thì em đã hành kinh vào em năm bao nhiêu tuổi?
Dạ... Năm em... 10. 10 tuổi.
10 tuổi, vậy tức nghĩa là em có 2 năm sống trong một cái cảm nhận rõ ràng là một người nữ thôi.
Dạ. Yeah.
Vậy thì cho đến bây giờ em có cảm thấy khó khăn trong việc có sự thay đổi giữa mình nhìn thấy giới tính sinh học của mình hiện tại là nữ và nhưng nhìn thấy cái bản dạng giới của mình là đàn em không?
Dạ, certainly thì em cảm thấy là em không biết cái từ này tiếng Việt, nhưng mà like, body dysmorphia đôi khi nó làm em cảm thấy khá là tự ti về bản thân. Em không có thể làm được gì về bất cứ điều đó. I'm like comfortable, I'm learning how to like love myself being
first,
that way.
Yes, okay.
Yeah.
Trong tương lai em có suy nghĩ đến cái chuyện là em sẽ có những cái can thiệp về hormone.
Definitely. Yeah.
À.
Definitely.
À, okay. Em có suy nghĩ đến việc là em sẽ can thiệp ngay cả việc đó là thay đổi bộ phận sinh dục không?
Dạ có.
À, là có luôn. Yeah, em có tìm hiểu về nó chưa?
Dạ có. I talked to my mom. Like mẹ em nói là nếu mà em tốt nghiệp xong lớp 12, like mẹ em và em có thể nói chuyện về việc get top surgery. Nhưng mà kiểu mẹ em không muốn em đi qua một cái surgery nó quá là detrimental to like my physical health, nên là mẹ em muốn cái thay đổi bộ phận sinh dục at like a different time, like khi mà kiểu em more stable hơn, kiểu không phải trong việc học như vậy.
Okay.
So yeah.
Cái này là chia sẻ của chị sau khi mà được nói chuyện với rất là nhiều những bạn chuyện với nam nha.
Yeah.
Có một cái rằng đó là khi mà mình phẫu thuật để mình cắt ngực thì nó rất là dễ.
Yeah.
Và nó cũng không có gây quá nhiều ảnh hưởng tới em, nhưng mà khi em đã quyết định chọn để mà thay đổi và chuyển đổi thành bộ phận sinh dục nam á, thì là khó hơn rất là nhiều nha.
Dạ đúng rồi, em cũng thích.
Khó hơn rất là nhiều là một, cái thứ hai tổn hại về sức khỏe của em. Nhưng mà có một cái này nè, là em có bao giờ đặt câu hỏi rằng là liệu rằng là công nghệ và khả năng hiện tại ở cái thế giới này luôn nha, the world, là can make it work hay không? Tại vì có rất là nhiều bạn chuyển giới nam đã từng làm thay đổi bộ phận sinh dục á, nhưng mà sau đó thì cũng không có đi tới đâu hết. Người ta cũng rất là khó trong việc cương cứng nè ha, xong rồi người ta cũng rất là khó trong việc maintain nó được kiểu vậy.
Tới lúc mà em mature thì em nghĩ là cũng cỡ kiểu 5-6 năm nữa thì nó cũng là khá là far in future. So em nghĩ là với cái rate kiểu cái medical, là cái rate hiện tại thì em nghĩ là nó possible. Và em nghĩ là cho dù nó không có possible, nhưng mà em cảm thấy là cái việc going through that transition, it's like em được sống với chính bản thân em. Yeah. So mentally I'm at a better state, cho dù mấy cái other factors, như là có việc cái có thể have an erection or something like that, em nghĩ là nó cũng là nó không có quan trọng.
Chị thì cái này là lời khuyên của một người làm trong ngành này cũng đủ lâu rồi.
Dạ.
Thì cái này là chị khuyên thôi. Chị khuyên rằng là hãy giống như mẹ nói là để thêm sau khi mẹ học xong.
Dạ.
Nhưng mà trước khi em quyết định sử dụng bất kỳ một cái biện pháp hormone nào á, thì chị nghĩ là em đi đông trứng trước.
Dạ.
Đi đông trứng
em
trước để giữ cái đó đã. Xong rồi lỡ như sau này mình có muốn làm gì đi chăng nữa, mình vẫn có plan B. Mình luôn luôn có một cái option khác.
Wise. Big brain.
Yeah. Cho nên là thành ra là cứ như vậy trước. Xong rồi cái việc đó là sử dụng hormone trước á, làm the best.
Yeah.
Chị cũng nhìn thấy được luôn. Bạn cáo mà chị nói với em á, bạn còn lưu lại cả một cái hành trình 7 năm khi mà bạn sử dụng hormone á, là mỗi một năm thay đổi như thế nào và giọng nói của bạn thay đổi ra sao. Nên chị nghĩ là wow, nó rất là hay luôn. Nó cũng là cái mà em có thể,
em cũng muốn làm như vậy.
Em cũng nên làm như vậy. Bây giờ em đang ở Việt Nam một khoảng thời gian để nghỉ hè. Có cái khó khăn gì cho em khi đang ở Việt Nam, khi mà ở Mỹ thì người ta sẽ kiểu tự do hơn này nọ. Thì bây giờ đi về Việt Nam mấy tháng rồi, có thấy khó không?
Có, tại vì kiểu bạn em thì lúc mà em qua Mỹ thì không phải làm kiểu cut off like all like relationship, nhưng mà không có liên lạc nhiều với bạn. So like the predominantly kiểu với bạn em ở đây á, thì bạn vẫn refer to em as like she her, là kiểu cái giới tính sinh học của em. Thì certainly là em cũng phải giải thích với mọi người. Xong rồi cũng có nhiều người kiểu người ta bị confusing á, tại vì người ta mặc định em là she her rồi. Nó cũng giống như là for like people who identify as they them. Nó như là ở bên Mỹ á, khi mà một người đó nhìn vào một người identify as they them, they usually like assume like something like that. So yeah, kiểu nó cần cái khoảng thời gian nhất định để em kiểu introduce với mọi người. Xong rồi cô dì chú bác nói chung là cũng
cái vụ mà cô dì chú bác mới là mệt đó, đúng không? Cái vụ đó là mệt thiệt, cái đó cái này chắc là sẽ cần phải sự giúp đỡ của mẹ em.
Dạ, ý là em cũng nói chuyện với cô dì chú bác rồi. Cô dì chú bác cũng rất là kiểu supportive. Cũng có những cái buổi mẹ kiểu nói chuyện nó khá là homophobic, but like it's like a work in progress. So like there are certain challenges, but at least em nghĩ là có những người giống như là mẹ em kiểu cũng có thể kiểu cùng em like go on that journey. So yeah.
Nhưng mà quan trọng nhất là có mẹ em đi cùng á.
Exactly.
Tại vì ít nhất là bây giờ có thể là cái ngôn ngữ của em nói chuyện với lại, chị đang không nói ngôn ngữ ở đây là tiếng Anh, tiếng Việt gì đó nha, mà đơn giản là ngôn ngữ của người trẻ nói chuyện với lại ngôn ngữ của những người Gen X này, nói kiểu á, họ không có hiểu kêu được không, họ không có hiểu, cho nên thành ra là mình sẽ cần một người chị, đó là chị mẹ đứng ở giữa đó mà nói. Nhưng mà cái khó khăn còn đối với bạn bè thì chị nghĩ chắc cũng sẽ không quá là khó khăn đâu, đúng không? Chị nghĩ đây chắc là hồi em ở Việt Nam mọi người cũng đã ngửi ra ngửi ra
ba mẹ em cũng vậy, like they had a sense but like they never thought like I would fully do it.
Rồi trong cái hành trình tiếp theo này á, thì theo em á, đâu sẽ là những cái trở ngại rất là lớn mà em nghĩ rằng là trong tương lai em sẽ phải đối mặt? Em có bao giờ nghĩ về chuyện đó chưa?
Dạ, có, em certainly em nghĩ là những cái định kiến của xã hội là the most difficult thing for like không phải chỉ mình em, kiểu tất cả những người trong cái LGBTQI+ community phải overcome một cái generation of thoughts. So like em nghĩ that's like a really difficult situation, but like yeah, I'm willing to do it with other people too, so yeah.
Vậy thì bây giờ nếu như cho em có một cái cơ hội để được vocal nói một điều gì đó cho những cái người ngoài kia, mình sẽ chia thành hai nhóm người nha.
Yeah.
Một nhóm người đó là họ có chung một cái sự struggle giống như em hồi trước. Em muốn gửi điều gì cho họ, em muốn nói gì với họ?
Em đã muốn nói điều này với chính em, kiểu chính em năm lớp 6, lớp 7. You're not alone, kiểu nhiều người khác không phải một mình á. Sẽ có những người có cùng cảm giác với em, và em nghĩ là có những người mà kiểu hiện tại là họ cũng cần một cái người hoặc là kiểu giống em hoặc là những người khác để có thể kể cho họ một cái quá trình để họ không cảm thấy là bị isolated.
Rồi bây giờ để cho em nói một điều gì đó với những người, giờ mình kêu là người Việt Nam in general đi, kiểu gia đình, bạn bè, người Việt Nam, những người không phải là người chuyển giới nam, điều gì mà em muốn nói với họ nhé?
Em muốn nói với họ là I guess we all bleed the same thing at the end of the day, kiểu tụi mình có chung một dòng máu. But like at the end of the day, cuối ngày em vẫn sẽ là em, cho dù em có là nữ hoặc em có là nam, hoặc là em có là gì cũng được, em có là một con mèo thì em vẫn là em. Like it doesn't hurt to respect people to make them happy.
Yes.
So why don't do that?
Rồi, rất là dễ thương. Em có điều gì muốn hỏi chị trước khi mà để chị tóm tắt lại cái video ngày hôm nay không? Chị nghĩ rằng là ví dụ như có rất nhiều người họ sẽ hỏi về em, hỏi về cái sự thay đổi của em rồi. Có bao giờ em muốn hỏi những người xung quanh em bất kỳ một cái điều gì mà em kiểu questionable? Và đặc biệt ví dụ như là chị còn đang làm trong sales education ở Việt Nam
rồi. Yeah.
Thì kiểu do you have any questions?
Generally không phải là với chị, but like với những người mà kiểu họ không accept cái này, like em muốn nghe cái perspective của
là
họ
là tại sao họ lại
không like chấp yeah nhận. why like kiểu yeah em không muốn kiểu như là kiểu I don't want it to be like an argument. Em ước gì em có cái session đúng rồi, like mình có thể ngồi xuống với nhau, so like just hear each other's perspectives. Yeah, so em nghĩ là đó cái câu hỏi là like, tại sao những người đó cảm thấy là không chấp nhận được những người trong cái cộng đồng này, like why.
Vậy thì hả, chị cảm thấy là chị phải chúc mừng em vì em đã rất là may mắn khi mà có cô đồng hành cùng với em trong cái đoạn đường mà em tìm kiếm cũng giống như là khẳng định và thể hiện bản thân của mình là một người chuyển giới nam.
Yeah.
Nhưng mà hiện tại bây giờ em cũng đã đến cái lứa tuổi mà gọi là hả mấp mé, gọi là kiểu nóng hổi vừa thổi vừa ăn rồi đó. Có bao giờ em suy nghĩ rằng là em sẽ chuẩn bị cho mình những cái kiến thức gì để khi mà em bước ra, tức là khi em đạt đến một cái mức tuổi nhất định thì em bắt đầu có những cái hoạt động tình dục á, thì làm sao để có thể bảo vệ được bản thân của mình? Em có bao giờ nghĩ đến chuyện này chưa?
Dạ, chắc chắn là có. Và em nghĩ là tại vì em cũng đi học ở Mỹ nên là cái môi trường đó thì mọi người cũng cởi mở nói về chuyện kiểu tình dục hơn là ở đây, em cảm thấy là vậy. Nên là ở trường thì tụi em cũng được học về những kiểu giống như là những thứ mà tụi em nên làm để kiểu chuẩn bị cho bản thân. Dĩ nhiên là kiểu học về cái bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, hoặc là học về cách mà kiểu cách sử dụng bao cao su, hoặc là tất cả những biện pháp bảo vệ hoặc là tránh thai khác, hoặc là như vậy. Thì giờ em nghĩ là em cũng được khá là kiểu có một cái tâm thế kiểu khá là sẵn sàng.
Ngoài ra thì cho chị hỏi một tí xíu nha, đó là cho đến bây giờ thì khi mà việc mà em đi qua Mỹ á, họ chỉ dạy cho em rất là kỹ về những cái vấn đề như là an toàn tình dục nói chung đi ha. Vậy thì em có bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ về cái việc đó là một ngày nào đó em, hoặc là bây giờ, hoặc là bắt đầu từ bây giờ em sẽ luôn luôn thủ bao cao su trong người không?
Dạ không, em cảm thấy là đó là một điều khá là bình thường. Em nghĩ có thể đối với em, kiểu khi mà em nói với bạn em ở đây, bạn em ở Việt Nam á, thì bạn khá là kiểu mày khá là kiểu mày khá là kỳ, tại sao mày lại mang cái bao cao su, mày tính lên cái gì. Sau này em cũng em cảm thấy là em nghĩ là mọi người nên kiểu luôn luôn nên cầm bao cao su, bởi vì bảo vệ mình, không phải bảo vệ chỉ mình mà cả cái người mà đồng hành với mình trong cái
trong cái đó.
Ừ, partner của mình, đúng
partner
không?
Của mình.
Yes. Và cho chị hỏi tí xíu này nè, có một số người sẽ đưa một cái định kiến rằng là những người chuyển giới nam thì không cần sử dụng bao cao su, thì theo em là đúng hay là sai?
Em nghĩ chắc chắn là sai, tại vì cái những bệnh lây qua đường tình dục thì không phải là nó chỉ có thể lây qua cái việc là
kiểu cái dương vật và cam đạo thôi, đúng không?
Yeah, kiểu cái việc những người mà có giới tính kiểu sinh học là nam và quan hệ với những người giới tính sinh học là nữ thì nó mới kiểu có những cái bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục. Nó có thể tạo ra bởi những virus từ tất cả những người có thể có, nên là chuẩn bị một cách an toàn nhất cho bản thân mình, tại vì nó là vì mình mà, chứ không phải vì ai hết. So like, yeah.
Yeah, đúng rồi. Và ngoài ra thì chị có một cái này nghe nó rất là mắc cười, nhưng mà có nhiều người thì họ phản bác cái ý kiến này của chị, cũng tùy thôi, bây giờ tùy mọi người chọn nha. Nhưng mà bởi vì chị cũng có nói rằng là đối với những bạn chuyển giới nam đi chăng nữa luôn nha, thì cái việc mà sử dụng gel bôi trơn nó vẫn là một cái điều rất là nên.
Dạ, tất nhiên rồi. Yeah.
Lại rất rất là nên luôn. Không chỉ nằm ở các bạn chuyển giới nữ không thôi, cho nên là mình nghĩ rằng là cái việc mà mọi người bắt đầu học cách sử dụng bao cao su và gel bôi trơn á, nó không chỉ dành cho bất kỳ một cái giới nào cả. So you should try, mọi người nên thử. Rồi, cảm ơn người em yêu bé nhỏ đã đi đến 5 phút mạnh dạn cùng với Trang, và mong rằng đây sẽ là một tập mà mang đến cho mọi người những cái cảm xúc vui vẻ nè, và ngoài ra là sẽ truyền cảm hứng cho những bạn nào á đang cảm thấy mình là một trong một cái nhóm thiểu số và không biết rằng đó là mình sẽ nên bắt đầu từ đâu, chơi vơi như thế nào và bước ra mạnh mẽ ra sao để thể hiện bản thân của mình. Thì như Đoan Hoa đã nói, đôi khi con đường này cần phải có một người giống như là người mentor, như người cô của em, yeah, cùng đồng hành để mà mình có thể đi nhẹ nhàng dễ dàng hơn ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn yêu thương và ủng hộ tụi mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Và nếu như mọi người muốn tìm kiếm những người mentor giống như là Noa đây, thì mọi người có thể tìm hiểu những cái tổ chức phi lợi nhuận, mà đặc biệt là những tổ chức mà của ủng hộ cộng đồng LGBTQI+ phi lợi nhuận, và được các bên, ví dụ như là các bên lãnh sự quán nè, đại sứ quán nè, hay là các bên mà do nhà nước của mình, viện IC, ICS, những bên đó chắc chắn là sẽ giúp ích được cho mọi người rất là nhiều trong công cuộc tìm kiếm thông tin, và bên cạnh đó chính là một cái chỗ dựa tinh thần cho mọi người để mọi người có thể đi ra nhìn thế giới và là chính mình đó.
Chúng ta mới vừa bước qua một tháng Pride Month của thế giới, đó là tháng 6, với rất là nhiều những cái sự đổi mới nào được cập nhật liên tục hơn bao giờ hết. Hãy cùng nhau đón chờ việc Pride vào tháng 9 nha, và để xem coi là tụi mình còn có thêm nhiều những điều thú vị như thế nào. Và ngoài ra là để cập nhật mới thêm về tình hình của LGBTQI+ tại Việt Nam nha.